cậu ấy đang nói cậu ấy thích tôi. Hồi hộp, khó có thể tin, mê man sợ hãi, tôi mờ mịt sững sờ tại chỗ nghe cậu ấy lặp lại lần nữa. An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia. Cậu không hề cảm nhận được chút nào à? Tôi đột nhiên nhớ đến nghỉ hè năm lớp 9 có một lần lười biếng không đi luyện tập. Khi kết thúc huấn luyện, trộm ngồi xổm ở ngoài cổng chờ Sở Chi An đi ra, lại bất ngờ nghe thấy huấn luyện viên đang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dạy tôi. Ngay sau đó răn dạy Sở Chi An bao che, có vẻ như huấn luyện viên rất tức giận. Giận dữ hỏi cậu ấy, nếu như tôi muốn lười biếng lại lười biếng, sau này không hề có sức phản kháng thì phải làm sao? Ngay lúc đó Sở Chi An trả lời thế nào nhỉ? Cậu ấy dứt khoát nói em sẽ bảo vệ cậu ấy. Huấn luyện viên giận quá bật cười, nó là một đứa con trai, em có thể bảo vệ nó cả đời. Tôi nghe thấy Sở Chi An im lặng một lúc. Sau đó giọng của cậu ấy truyền ra, có thể là tôi luôn luôn quá chậm hiểu, không phát hiện ra gì cả. Tôi như thể phân chia thành hai người, một nửa đang thỏa thích mặc sức vui vẻ, một nửa đang đau đớn dãy ruộng. Liên quan đến chuyện tôi thích Sở Chi An, tôi từng suy nghĩ rất nhiều cách xử lý, mỗi một cách đều cơ bản giống nhau. Đơn giản là tôi có thể giấu cả đời, cho dù là thân phận gì, em trai cũng được, bạn thân cũng tốt, chỉ cần có thể ở gần cậu ấy, tôi đều sẽ luôn yên lặng chúc phúc cậu ấy. Sau đó khi đến cuối đời mang theo bí mật này cùng chết đi, tôi chưa từng nghĩ đến một khả năng khác. Nó sẽ đi ngược với luân lý đạo đức, nó sẽ là đau khổ của hai gia đình. Ngón tay Sở Chi An vuốt ve khóe mắt tôi, cắt ngang suy nghĩ lung tung của tôi. An An, tớ không ép cậu, tớ chỉ muốn cho cậu biết. Tôi không nói gì, tôi hiểu cậu ấy như cậu ấy hiểu tôi, cậu ấy nói không ép tôi. Nhưng khi cậu ấy lựa chọn trốn tránh tôi đã và đang ép tôi đưa ra lựa chọn, tôi lại mờ mịt và luống cuống vì cậu ấy xa lánh, sẽ không kìm được muốn tới gần cậu ấy. Cuối cùng xé rách tất cả biểu tượng, đưa ra lựa chọn. Hóa ra cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến vậy. Thích đến mức sau khi biết hết thảy không thể lựa chọn, xem như không biết gì cả. Khi tôi im lặng, Sở Chi An cũng không lên tiếng nữa, cậu ấy cho tôi đủ thời gian suy nghĩ. Giống một thợ săn đầy sự kiên nhẫn, chờ đợi con mồi của mình cam tâm tình nguyện đi tới. Tôi còn chưa có cách nào chịu đựng những hậu quả chưa biết, cũng không có cách nào từ bỏ Sở Chi An thích tôi. Xét đến cùng năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi, còn mang theo sự ngây thơ và yếu đuối của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự thẳng thắn và nhiệt tình của tuổi trẻ. Gương mặt của ba mẹ hai bên xen lẫn những quan tâm che chở, và Sở Chi An thay thế nhau tuần hoàn trước mặt tôi như cưỡi ngựa xem hoa. Không biết qua bao lâu, tôi thở dài một hơi, khẽ nói với người trước mặt tôi, cậu thắng rồi, nếu thật sự có thần linh, xin hãy tha thứ cho sự tham lam của tôi. Tôi muốn Sở Chi An, tôi thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện thua bởi cậu ấy, bước vào cái bẫy mang danh tình yêu. Cơ thể căng cứng của Sở Chi An hơi thả lỏng, cậu ấy cười, đôi mắt đẹp phát sáng lấp lánh, gần như khiến tôi đang nhìn cậu ấy không biết làm thế nào. Thấy thế, khóe môi cậu ấy cong hơn, tôi nhìn người này lại gần tôi từng chút một, cuối cùng thân mật kề chán với tôi. Tôi căng thẳng nắm lấy tay vịn, cả người cứng ngắc trên ghế, má và tai đều đang bốc hơi nóng. Cậu ấy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó hơi lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi. An An, mọi chuyện có tớ. Tôi chậm rãi vươn tay, thăm dò từng chút một, cuối cùng tôi ôm lấy cậu ấy. Ôm lấy cậu ấy như buổi tối rơi lệ kia, ngực của cậu ấy vẫn gầy yếu chỉ có ở thiếu niên, lại làm cho tôi cảm giác có được cả thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, cái tên Sở Chi An này đã có một ý nghĩa khác với tôi. Bạn trai là sự tồn tại độc nhất vô nhị, nghe rất đặc biệt. Từ đây, Sở Chi An là Sở Chi An của tôi, là của tôi. Chỉ tưởng tượng trong lòng đã có kích động muốn cong khóe miệng lên. Sở Chi An lại quay về lớp chúng tôi, học giỏi thực sự, có thể muốn làm gì thì làm. Thường ngày chúng tôi không có thay đổi gì lớn, nhưng sau khi đổi thân phận khác, cho dù làm chuyện gì cũng mang cảm giác ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ yêu đương. Trong mắt tôi, yêu đương với người mình thích có lẽ là vui vẻ đến mức hít thở cũng ngọt. Buổi tối thứ bảy, chúng tôi đi bộ trong công viên dưới tầng tiểu khu, xung quanh có rất nhiều cặp đôi. Chúng tôi đi trong đó, có phần không hài hòa nhưng không hề có vẻ đột ngột. Không khí đó khiến tôi mê muội, như thể quang minh chính đại nắm tay trong đám người. Sau khi đi vài vòng, chúng tôi ngồi trên ghế dài trong góc, Sở Chi An đặt tay tôi trong lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức, thích không buông tay giống như tìm được món đồ chơi gì thú vị. Tôi nghiêng đầu nhìn, mặt mày dịu dàng, cảm giác giống như nằm mơ, mọi thứ đều không chân thực. Sở Chi An, tôi nhìn cậu ấy, cậu thích gì ở tớ? Cậu ấy nhìn tôi một lát, ừ, một tiếng rất dài, giống như đang cẩn thận suy nghĩ. Thời gian cậu ấy